Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA Tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, tiến sĩ Lê Duy Cấn, là Chủ tịch Trung tâm Người Việt Canada, trưởng dự án Viện Bảo tàng Thiên Nhân. Ông tham gia chương trình tại Toronto, Canada. Xin chào ông Lê Duy Cấn.
Kính chào ông Quốc Phương, kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn ông Quốc Phương cho tôi cái dịp trình bày với quý vị. Cái dự án Viện Bảo tàng Thiên Nhân, dự án này cũng được khởi sự từ năm 2005, tức là lúc đó thì chỉ mới có cái ý tưởng là sẽ thành lập cái viện bảo tàng. Nhưng mà cái ý tưởng đó ở đâu mà ra? Thì trước đó một năm, tức là năm 2004, thì chúng tôi có tổ chức một cái buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập cái dự án 4000. Thì cái dự án 4000 là cái gì? Dự án 4000 là một cái dự án được cái bà cố đô trưởng của Ottawa, Mary Moore, và thành lập năm 1979, cái hồi có cái phong trào đồng bào ồ ạt bỏ nước đi tìm tự do, đi qua những cái quốc gia láng giềng của Việt Nam, Đông Nam Á, đẩy những ngoài khơi, rồi bị cướp biển, sóng gió, rồi chết đói chết khác, thảm hại lắm. Thì hầu như là ngày nào cũng có những cái tin tức đó trên đài truyền hình, cũng như là trên báo chí. Cái bà đô trưởng hồi đó là bà Madeleine Bruin. Có một cái bữa đó là khoảng tháng 5 năm 1979, hai ông bà nghỉ mát ở một cái vùng bên Quebec, vùng núi. Bữa đó là một ngày trời mưa, ông bà mới không có đi sinh hoạt ngoài trời. Hai ngày mình coi TV mới thấy những cái cảnh mà cái thuyền tị nạn đi đẩy những ngoài khơi, rồi các quốc gia láng giềng ở Việt Nam, Đông Nam Á không chấp nhận cho lên bờ. Thì ông bà bàn với nhau là phải làm cái gì để giúp đỡ mấy người tị nạn. Sau đó thì và tôi tổ chức một cái buổi họp của tòa đối tránh Ottawa, và có mời đại diện các cộng đồng, các tổ chức tôn giáo, chính quyền đến hỏi là trước cái tình trạng của người Việt nói chung đó, chính phủ Canada có cái chương trình gì giúp đỡ họ không. Thì ông đại diện của chú ông nói đó, chúng tôi có cái chương trình chấp nhận 8.000 người tị nạn vào Canada trong cái năm 1979. Thì bà đô trưởng lên đưa bà nói ngay, bà nói nếu như vậy thành phố Ottawa của chúng tôi sẽ nhận nữa, tức là nhận 4.000 rồi. Đó là lý do tại sao có cái tên là tổ chức 4.000, chương trình 4.000. Tôi là hồi đó là đại diện cộng đồng người Việt tại Ottawa. Chúng tôi làm việc với bà đô trưởng cũng như là các thành viên trong 4 năm trời, mang được tất cả hồi đó là tới 3.600 người vào Ottawa. Riêng cái trường hợp của Việt Nam thì cái năm 2004 thì chúng tôi tổ chức cái buổi lễ kỷ niệm 25 năm để thành lập cái tổ chức 4.000. Chúng tôi có làm một cái cuộc triển lãm hình ảnh của người thuyền nhân. Cuộc triển lãm lúc đầu chúng tôi dự định là chỉ kéo dài 2 tuần lễ thôi, nhưng mà sau có nhiều người đến coi quá, cứ tiếp tục đến coi, và chúng tôi phải gia hạn 5 tuần lễ. Thì sau đó chúng tôi thấy là nếu mà chỉ có làm cái triển lãm không ấy, sau khi mình xong rồi ấy, thì chuyện đó này ở đâu nó về đấy, không có gì khác ấy. Thì lúc rồi nó mới nảy ra cái ý định là sẽ phải làm cái gì cho nó có tính cách ngày lâu về dài. Đó là lý do tại sao chúng tôi thành lập cái dự án Viện Bảo tàng Thiên Nhân. Nó có hai cái mục đích chính. Mục thứ nhất là để trình bày cái dữ kiện lịch sử người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do, 1,5 triệu người đi, và cái sự chấp nhận của các cái quốc gia định cư. Và cái thứ hai, là để quảng bá những cái thành quả của cộng đồng người Việt hải ngoại, tức là cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại. Tại vì mình không thể là chỉ nói về chuyện quá khứ mà phải nói chuyện hiện tại và tương lai. Tức là cái nguyên do nó đưa đến cái phong trào tị nạn, những hình ảnh của những cái cuộc ra đi vượt biên vượt biển như thế nào, chết chóc là làm sao, và được các cái quốc gia, người ta quốc gia nhận như thế nào. Và đồng thời chúng ta cũng muốn nêu lên, quảng bá những cái thành công của người Việt hải ngoại, nhất là những giới trẻ, để cho thế giới biết, để cho các thế hệ sau biết là hồi xưa thì người tị nạn đến hai bàn tay trắng, không có cái chuyện gì, không có một cái gì bảo đảm với tương lai, nhưng mà ngoài sự cố gắng, cái ý chí bền bỉ của họ mà bây giờ họ thành công như thế này, tức là hình ảnh của những người thành công trong cộng đồng, không những là ở Canada mà ở tất cả các nơi trên thế giới đó, thì cái đó là cái điểm nó khác biệt. Chúng tôi không có chỉ chú trọng đến quá khứ, chúng tôi chú trọng đến hiện tại và tương lai.
Sang năm 2025 thì sẽ là cái đánh dấu cho 50 năm cái sự kiện biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 đó. Thì hướng tới cái mốc đó thì không biết là dự án của ông ấy, cũng như trong cộng đồng có những cái hoạt động gì, những cái điểm nhấn gì mà ông có thể chia sẻ được từ bây giờ không?
Vâng, Hỏi câu hỏi đó là vì muốn biết là nếu mà cái dự án bay từ năm 2005 và 6 thì bây giờ nó tiến đến đâu rồi. Tôi xin trình bày là trong cái khoảng thời gian mà 15 năm vừa rồi ấy, nó cũng có nhiều cái biến cố. Một trong những cái biến cố đó là chính bản thân tôi năm 2012, 2014 có những vấn đề về sức khỏe. Năm 2014 tôi bị tai biến mạch máu não, nằm trong nhà thương 5 tuần lễ. Sau đó thì hồi phục nhưng mà nó cũng mất nhiều thời gian. Đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai đó là cũng có một vài cái sự xâm trộm chút xíu ở trong cộng đồng. Là cũng có những người họ muốn lấy cái project đó để họ làm, lý do gì thì mình không biết, mà chỉ có thấy rõ ràng là họ không muốn tôi tiếp tục làm chuyện đó, nên họ gây những một số những cái trở ngại. Và sau cùng thì tôi phải nhờ đến tòa án giải quyết cái chuyện đó, thì nó xong năm 2019-2020 xong rồi. Thì sau đó là xảy ra cái vụ Covid, tức là mất 3 năm, hơn 3 năm không làm được gì mấy, là vì cái tình trạng mà pandemic làm được. Sau đó thì tôi cũng hoạt động lại. Thì việc đầu tiên chúng tôi làm là thuê một người cần sâu tham vấn viên về xây cất, vì họ biết những luật lệ của thành phố nó dễ dàng hơn. Thì với cái sự hướng dẫn của cái ông tham vấn viên đó thì chúng tôi có chuẩn lựa được một cái hãng kiến trúc. Hiện giờ thì có một người kiến trúc sư đã vẽ đồ án cho cái dự án đó, là họ vẽ được cái đồ án thứ nhất, tức là cái đồ án sơ khởi. Thì chúng tôi có xem, chúng tôi có đóng góp ý kiến. Thì sau đó họ vẽ cho một cái đồ án thứ hai, xong mình có thể nộp cho cái thành phố gì đó. Thì cái đồ án đó thì chúng tôi sẽ có cái dịp trình bày cho bà con biết vào một cái buổi sinh hoạt. Thì tôi sẽ tính cho tổ chức vào cuối tháng 11. Thì sau đó thì chúng tôi sẽ nghe những ý kiến đóng góp của bà con ở các nơi để xem là có những cái điều gì phải tu chỉnh trước khi nộp cho thành phố. Và cái giai đoạn sau đó là xin giấy phép xây cất. Cái đó cũng mất vài tháng. Chúng tôi hy vọng là ít ra thì từ giờ đến sang năm thì cũng có thể mình xin được cái giấy phép xây cất. Và sau đó sẽ lo cái vấn đề tài chính ở đây. Thì nếu mà mọi chuyện nó xảy ra như là tính, thì nếu mà mình có thể công xây cất vào 2025 là cái chỗ thời điểm hay nhất. Như đó là kỷ niệm 50 năm ngày Quốc hận. Thì đó là cũng là cái kỳ vọng của chúng tôi. Năm 1995, tức là 20 năm sau khi Sài Gòn thất thủ, thì chúng tôi cũng hoàn tất cái dự án tượng đài chủ nhân đầu tiên trên thế giới và khánh thành vào ngày 30 tháng 4 năm 1995. Thì chúng tôi hy vọng là lần này thì chúng tôi cũng sẽ có thể có cái buổi lễ công chúc Tết trong năm 2025.
Năm nay thì như biết là cũng là cái đánh dấu sự kiện mang chất lịch sử, đấy là 70 năm cuộc di cư Bắc Nam diễn ra ở Việt Nam giữa hai bờ cái tuyến 17. Đối với cá nhân của ông ấy, thì ông có cái suy nghĩ gì về cái sự kiện đó, bản thân ông này, gia đình ông thì cái biến cố đó như thế nào được?
Thưa Quốc Phương, gia đình chúng tôi thì sinh trưởng ở ngoài Bắc, bản thân tôi thì ở Hà Nội. Năm 1955 tôi có ra Hà Nội học ở còn nhỏ. Tôi ở Hà Nội cho đến tháng 2 năm 2055 chúng tôi mới vào trong Nam, thì cùng với gia đình chúng tôi, toàn gia đình chúng tôi đi vào trong Nam hết. Trước đó thì gia đình chúng tôi cũng bị cái phong trào cải cách ruộng đất, chính sách cải cách ruộng đất của chính phủ Việt Cộng thời đó. Thế nên gia đình chúng tôi có kinh nghiệm rất nhiều với cuộc sống ở phía trên Tây Cộng. Thì đó là lý do tại sao thân phụ tôi mang tất cả nhà, các anh em, chị em đi hết, thì 55 đều trong Nam hết. Chân tôi thì tôi năm 1963 thì tôi được cái học bổng Colombo của chính phủ Canada cho sang bên Canada học kỹ sư hóa học. Ban đầu tôi học ở trường Eco Polytechnic tại Đại học Montreal học kỹ sư hóa học từ năm 63 đến năm 67. Sau đó thì tôi đi xin đi học Master về Engineering tại cái trường đại học Hồng Kông, tôi là trường McMaster University. Thì tôi xong được cái bằng Master về Engineering. Sau đó tôi chuyển qua học Economics, tôi học trong cái bằng Master of Arts in Economics trường McMaster University, và tôi tiếp tục học tiếp thì tôi học tiến sĩ về kinh tế ở trường đại học Toronto. Tôi bắt đầu làm việc với chính phủ liên bang vào năm 1973. Tôi mới về hưu, thực ra nói mới về những năm 2012. Từ đó đến bây giờ thì tôi hoàn toàn bỏ tất cả những thời gian của tôi vào làm việc cộng đồng. nên nó cẩn thận hơn cho tôi đi làm.
Nhìn lại cái chặng đường mà ông đã trực tiếp tham gia để giúp đỡ cho cộng đồng người tị nạn ở Việt Nam, những người thuyền nhân Việt Nam đến Canada để định cư, thì có những nét gì lớn mà ông thấy là nổi bật lên và có thể chia sẻ được? Và ngày nay cái công việc hỗ trợ giúp đỡ cho người tị nạn nó còn thời sự nữa hay không? Nếu có thì ra sao thường?
Cảm ơn anh hỏi cái câu hỏi. Thì đi ngược dòng thời gian, thì bắt từ năm 1975, sau khi mà Sài Gòn thất thủ, có phong trào người Việt bỏ nước ra đi. Mùa hè năm 1975, thì có vào khoảng 600-700 người Việt tới Ottawa. Thì hồi đó là chính phủ Canada chưa có chương trình dạy sinh ngữ cho những người tị nạn. Sau khi mà tiếp xúc với đồng bào tị nạn, chúng tôi nhận thấy là cái điều mà họ cần nhất là sinh ngữ. Nếu họ không biết sinh ngữ thì phần lớn là tiếng Anh, thì khó kiếm được cái việc làm cho nó đúng nghề của họ, đúng khả năng. Nên chúng tôi có tổ chức được 3 lớp đào tạo tiếng Anh trong suốt mùa hè năm 2017. Chúng tôi mượn mấy cái lớp của trường đại học Ottawa và chúng tôi có nhờ với người bạn Canadian đến được dạy một cách tự nguyện, hoàn toàn không có học phí. Đó là cái việc đầu tiên mà chúng tôi làm khi đón người tị nạn. Thì qua đến năm 1978, 1979 thì chúng tôi tiếp tục cái công việc bằng cách là, thứ nhất là trước khi có cái tổ chức về 4.000 đó, thì chúng tôi có một cái hội gọi là hội người Việt Ottawa hồi đó, thì tôi tổ chức những cái buổi như chuyến ra phi trường đón bà con tị nạn, mang bà con đến một cái khách sạn mà chính phủ họ thuê để giúp người ta giải thích cho họ biết là cái vấn đề mà hội nhập như thế nào, cần những cái gì. Thế là chúng tôi bắt đầu làm từ đó. Sau đó thì có cái chương trình 4.000 thì chúng tôi cũng làm cho những nhóm tình nguyện, đi giúp những nhóm tình nguyện. Thì có rất nhiều những đám tình nguyện, nhóm tình nguyện họ không có hiểu về phong tục tập quán của người Việt. Nên khi mà họ đứng họ bảo trợ đó, có nhiều chuyện họ không biết phải làm thế nào. Thì đó là chúng tôi làm như là cái nhịp cầu giữa những nhóm bảo trợ và người tị nạn. Cái hồi năm 1988 đến năm 1992 là cái lúc mà nhiều người tị nạn bị cưỡng bách hồi hương tại Hồng Kông, tại Tiêu Tân cũng như nơi khác. Thì chúng tôi có thành lập trên ủy ban gọi là ủy ban phối hợp bảo trợ người Việt tị nạn Canada. Thì qua cái ủy ban đó, thì chúng tôi có giúp vào khoảng 40-50 nhóm bảo trợ ở Canada, bảo lãnh được khoảng 1.000 người trong chương trình tư nhân bảo trợ. Sau cái chương trình đó bóng một thời gian cho đến năm 2002, và chương trình đó có liên lạc với tôi qua cái sự giới thiệu của anh Nguyễn Đình Thắng ở bên Mỹ, là hội lúc bây giờ đang vận động chính phủ Mỹ cho 2.000 người tị nạn được đưa tên và không có quy chế đi định cư. Thì hầu hết những người đến được đi Mỹ trừ 300 người, 300 người còn lại không có nước nào nhận hết. Thì anh hội mới sang bên này mới học cùng hợp tôi, thì hai chú cháu lên bộ chi chú, gặp đi bộ chi chú để xin cái chuyện đó 5 năm trời, đến năm 2007 không có kết quả thì không đi đâu đến đâu ấy. Thì tới cái thời điểm đó 2007 thì có một nhóm trẻ ở Toronto gọi là SOS Việt Phi, họ đứng ra với cùng với thầy Thích Tâm Hòa ở Toronto, với lại có sự giúp đỡ của thượng nghị sĩ Ngô Thế Hải, cũng có một anh bạn Sam Seyedusen, là chắc quý vị đài qua cũng tình trạng nghe nói anh là người đứng trung gian để giúp những trường hợp mà về đi qua khó khăn ở bên Việt Nam, những đứa trẻ bị ung thư, bị tàn tật, không có cách nào chữa, ngoài Việt Nam không thể chữa nổi. Thì anh ấy đứng ra để anh làm một chuyên gia, mang sang bên Canada và gửi bác sĩ sang Việt Nam. Anh như mới qua đời, thì còn anh cũng giúp nhiều lắm. Giống như rồi lấy tôi nói, đi sang, sai ốc xe. Thì nhờ mấy cái sự giúp đỡ đó, sau cùng chúng tôi lập một cái chương trình, gọi là chương trình Tế Bờ Tự Do. Và tiếng Anh chúng tôi gọi là Freedom At Last. Thì qua cái chương trình đó, tôi nhận được chính phủ ra nhận 276 người tị nạn. Trong đó thì tôi trình bày ở đấy là có hai trường hợp đặc biệt là nhân viên bệnh di trú của bác cái đơn xin tị nạn. Nhưng mà rất may mắn là chúng tôi xin được Bộ trưởng Jason Kenney, ông ấy lấy quyền của Bộ trưởng gọi là Minister of Discretion, rất là hiếm khi họ dùng. Ông cho hai người đó, hai gia đình đó vào Canada. Thì trong chương trình đó, như tôi trình bày ở đấy, tính trung bình nha, thì chúng tôi chỉ có chi vào khoảng $2,500 Canada cho một đồng người, kể cả tiền di chuyển từ bên Phi Luật Tân sang Canada, tiền khám sức khỏe bên Phi Luật Tân và những chi phí đầu tiên, thế này. Thì cũng rất may mà hầu như tất cả những người sang thời đó ở trong vòng 4 tuần đấy. Thì tôi muốn nói đấy là cái hồi đó đó thì chúng tôi tức là chúng tôi chia vào khoảng 2.500 đô la Canada cho một đoàn người, từ cái lúc mà họ rời từ Tân cho đến khi họ tự lập được về tài chính, tính cả tiền chuyên trở bằng máy bay, tính cả tiền khám sức khỏe đến từ Tân và những cái tiền định cư lúc ban đầu, tiền thuê nhà một hai tháng và tiền ăn, tất cả mất 2.500 đô la người. Đây là lý do tại sao mà chính phủ Canada như hồi nãy Nam Lộc có nói ngày Đạt Lai Lạt Ma sang Canada hay là vậy, xin chính phủ Harper 1.000 cái visa cho người tị nạn. Thế cả thì ông Jason Kenney, ông bộ trưởng di trú lúc đó, ông có tổ chức một cái buổi họp các hội đoàn rồi các cái cơ quan dịch vụ di dân, ông đến để ông trình bày về cái chương trình chính phủ nhận 1.000 người. Thì ông có nói là cái chương trình này dựa theo cái chương trình của cộng đồng người Việt đã rất thành công. Ông muốn nói về chương trình tới vượt tự do khi làm bắt lát là cái chi phí nó rất là thấp, mà hầu hết những người đó là trong vòng thời gian rất là ngắn tự lập tài chính. Thì ông bảo dựa theo cái mô thức đó mà chính phủ Canada nhận 1.000 người tị nạn của Tây Tạng. Thì chúng tôi về sau này cũng có được làm việc chung với những cái nhóm để giúp người tị nạn Tây Tạng đó. Tại vì họ cũng mời chúng tôi đến để làm một cố vấn cho họ, để qua cái kiệm chúng tôi làm việc với cộng đồng người tị nạn. Thì tương đối chương trình thì tôi nghĩ là cũng khá thành công. Thì đó là một cái sơ lược những cái hoạt động về giúp người tị nạn của chúng tôi từ năm 75 cho đến mãi năm 2014. Thì lúc giờ chúng tôi bắt sang cái công việc khác, công việc xây dựng cái dự án về bảo toàn tù nhân ấy.
Vâng, thế tới đây thì chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin cảm ơn tiến sĩ Lê Duy Cấn đã chia sẻ trao đổi với chương trình trên quan điểm riêng. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã dành thời gian theo dõi chương trình này, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
Dạ, xin cảm ơn Quốc Phương đã cho tôi có cái dịp trình bày cách đi rất là sôi động. Chúng tôi cũng rất là vui có dịp nói chuyện với anh, trao đổi với anh. Chúng tôi hy vọng cái sự tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam nó sẽ được cả ngày nữa có nhiều người tham dự và tốt đẹp cho Việt Nam trong tương lai. Cảm ơn Quốc Phương, cảm ơn quý vị khán thính giả.